thứ năm tuần thứ hai thường niên.
Vị thượng tế thập toàn. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Hippri. Chương 7.
Do đó người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, người hằng sống để chuyển cầu cho họ. Phải, đó chính là vị thượng tế mà chúng ta cần đến. Một vị thượng tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Đức Giêsu không như các vị thượng tế khác. Mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân. Phần người, người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. Vì luật Môsê thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau lề luật lại đặt người con đã nên thập toàn cho đến muôn đời.
Chức tư tế mới và thánh điện mới. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Hippri. Chương 8.
Điểm chủ yếu trong những điều đang nói ở đây là điểm này. Chúng ta có một vị thượng tế cao cả như thế, ngự bên hữu ngai đấng uy linh ở trên trời. Vị đó lo việc tế tự trong cung thánh, trong lều trại thật, do Thiên Chúa chứ không phải do người phàm dựng lên. Quả vậy, bất cứ ai được phong làm thượng tế cũng là để dâng lễ vật và tế phẩm. Vì thế, vị này cũng cần phải có cái gì để dâng. Vậy, giả như Đức Giêsu ở dưới thế, thì người chẳng phải là tư tế, bởi vì đã có những người dâng lễ vật như luận truyền. Những người này lo việc phụng tự trong một thánh điện, mà thánh điện này chỉ là hình ảnh lu mờ mô phỏng thánh điện trên trời. Quả vậy, khi ông Môsê sắp dựng lều trại, thì ông được Thiên Chúa phán dạy rằng: hãy nhìn xem và làm tất cả theo mẫu đã chỉ cho ngươi trên núi. Nhưng hiện nay Đức Giêsu được một tác vụ cao trọng hơn, bởi vì người là trung gian của một giao ước tốt đẹp hơn. Giao ước này căn cứ vào những lời hứa tốt đẹp hơn.
Dân chúng đi theo Đức Giêsu. Marco chương 3 từ câu 7 đến câu 12.
Đức Giêsu cùng với các môn đệ của người lánh về phía biển hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo người. Và từ miền Giu-đê, từ Jerusalem, từ xứ Idume, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận, hai thành Tia và Sidon, người ta lũ lượt đến với người vì nghe biết những gì người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu thì sấp mình dưới chân người và kêu lên: ông là con Thiên Chúa. Nhưng người cấm ngặt chúng, không được tiết lộ người là ai.
Bài Tin Mừng hôm nay được coi là một bản tóm lược những hoạt động của Đức Giê-xu tại vùng phía biển hồ. Có vẻ Ngài rút lui về vùng này không phải vì sợ bị hãm hại, nhưng để mở rộng phạm vi hoạt động hơn. Như trước đây không lâu, mọi người từ vùng Giu-đê và Giê-ru-sa-lem kéo tới xin chịu thanh tẩy bởi ông Gioan. Giờ đây, một đám đông lớn hơn từ khắp mọi vùng đổ xô đến với Đức Giê-xu. Có thể nói, cả dân Israel hào hứng tụ họp bên Ngài. Chưa bao giờ Đức Giê-xu thành công đến thế. Nhưng nhiều người trong đám đông khổng lồ này lại là những bệnh nhân. Họ theo Đức Giê-xu vì họ đã nghe biết những phép lạ chữa bệnh Ngài làm. Đức Giê-xu xin các môn đệ chuẩn bị một chiếc thuyền, để nếu bị chen lấn quá trên bờ, Ngài còn có thể xuống thuyền mà tránh đám đông. Những bệnh nhân tin rằng mình có thể được chữa lành nhờ chạm đến Ngài. Có những người chỉ xin chạm vào tua áo choàng của Ngài. Họ không chờ Đức Giê-xu đến với họ, chính họ chủ động chen lấn để chạm đến Đức Giê-xu. Họ không cần Ngài phải làm gì hay nói gì, họ chỉ cần chạm đến trong lòng tin là mọi bệnh tật được chữa khỏi. Dù y khoa đã đạt được những bước tiến đáng kể, nhưng ai có thể thống kê hết số bệnh nhân trên thế giới? Còn người hôm xưa chạy đến với Đức Giê-xu để xin được chữa lành khỏi ách nặng nề của bệnh tật thân xác và tinh thần. Còn người hôm nay cũng chạy đến với giáo hội để xin được chữa lành. Mọi nhà thương, phòng khám bệnh hay phát thuốc của người Công giáo đều là nơi các bệnh nhân gặp được Đức Giê-xu. Nơi đây, họ chạm được vào con người nhân hậu của Ngài, và nơi đây, Đức Giê-xu chạm đến họ qua bàn tay của những y bác sĩ Công giáo. Còn người hôm nay nhận ra Chúa Giê-xu không nhờ sự giới thiệu của quỷ, ông là con Thiên Chúa, nhưng nhờ sự phục vụ khiêm hạ của những lương y sống như Giê-xu. Thank you. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hàng ngày nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách, những kẻ đói không chỉ vì thiếu của ăn nhưng vì thiếu lời Chúa, những kẻ khác không chỉ vì thiếu nước nhưng còn vì thiếu sự bình an, sự thật, công bằng và tình thương. Những kẻ vô gia cư không chỉ tìm kiếm một mái nhà nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương. Những kẻ bệnh hoạn và hấp hối không chỉ trong thân xác nhưng còn trong tinh thần nữa, bằng cách thực thi lời hy vọng này: điều mà Ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính ta.